Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm nay chúng ta sang bài khai thị số 3. Bài khai thị số 3, chúng ta thấy là sau khi ban pháp khí và đại chúng, chúng ta tán bài lư hương xong, thì bây giờ chúng ta thấy là chủ lễ dâng hương cúng dường tam bảo xong thì bắt đầu thăng tòa, tức là đi lên trên tòa pháp, lên nơi mà chủ lễ đăng đàn để chính thức vào lên đàn để vào đàn tràng đó. Thì chúng ta thấy là lúc bấy giờ là chủ lễ niêm hương và bạch Phật. Là bài khai thị này thì chúng ta thấy niêm hương bạch Phật. Bây giờ chúng ta thấy là chủ lễ cầm một nén hương ngắn ở trên tay và đưa lên ngang trán mình, biểu thị cái sự cung kính, tôn trọng. Và văn của bài dâng hương này, bài khai thị số 3 này, đấy là một nén hương này, gốc cuộn ngoài kiếp, nhánh chùm vũ trụ, chẳng nhờ trời đất để sinh thành, há thuộc âm dương mà tạo hóa. Một nén hương này là nén hương nào? Nén hương này chính là gì? Là giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương đấy. Đấy chính là gì? Dâng ngũ phần chân hương để dâng lên cúng dường tam bảo khắp cả mười phương. Năm phần chân hương này nói rằng là gốc cuộn ở ngoài kiếp, nhánh chùm vũ trụ. Vì sao? Vì giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát đây, chi kiến hương này, chẳng nhờ vào trời đất để sinh thành, thì đâu có thuộc âm dương tạo nên. Cho nên nay đem đốt đặt ở trong lư, chuyên thân cúng dường thường trụ tam bảo. Đốt đặt ở trong lư ở đây là biểu thị cho sự dâng lên để ngũ phần chân hương để đã dâng lên cúng dường tam bảo, chư Phật tôn pháp, thánh tăng khắp cả mười phương. Đó. Ở đây nói là cúng dường tam bảo Phật pháp tăng rồi, cùng thì khắp cả vạn linh. Và cụ thể là gì? Cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây gọi là Thích Ca Văn Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. rồi Đức Quán Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát, tức là tất cả các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương đó. Chúng ta thấy bây giờ là đến cái đoạn chủ lễ đọc là đốt đặt ở trong lư, thì cái nén hương cầm ở trên tay của chủ lễ được trao cho một vị ở trong ban pháp khí lên tiếp nhận nén hương ấy để dâng xuống dưới ban và thắp lên ở trong lư. Những cái nén hương đấy chỉ là biểu pháp mà thôi, còn cái điều quan trọng ở đây chính là năm phần chân hương, là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương mà lúc nãy chúng tôi vừa nói. Tất cả đem hương này để dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật Thích Ca, Đức Phật, Đức Quán Âm Bồ Tát, Đức Đại Trí Bồ Tát, Đức Địa Tạng Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Tất cả đều nương nhờ, tất cậy chân hương, tức là tất cả đều nhờ vào gì? Vào chân hương, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương này để bình đẳng đem lên cúng dường khắp cả mười phương Tam Bảo, nhẫn đến tất cả khắp cả vạn linh vân vân đều bình đẳng cúng dường hết. Rồi tiếp tục ban pháp khí và đại chúng chúng ta đồng tán rồi Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần. Sau đó thì đại chúng đều an tọa, đều bình tọa và chúng ta bắt đầu vào chuông vào mõ và tụng đại bi thập chú. Cái phần đại bi thập chú thì thầy không giảng, mà đây là vì để thuộc về mật pháp, thuộc về tạng bí mật rồi, cho nên chúng ta chỉ lược qua và nói là sau đó thì bình tọa và tụng đại bi thập chú. Tụng đại bi thập chú xong thì sang mõ và bắt đầu vào chính tụng văn kinh quyển thượng, tức là thời đệ nhất, tức là vào thời đệ nhất. Ở đây thì vì là pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cho nên ở đây chúng tôi rút ra phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta biết là phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng rất là phổ thông. Ngày xưa các tổ, các bậc tôn túc ở trong Phật giáo cũng đã rút ra và biên soạn thành một khóa lễ riêng biệt, đó là khóa lễ tụng kinh Phổ Môn. Chúng ta thấy các cụ, các tổ đã rút ra và đã soạn thành cái bộ khóa lễ riêng biệt, là đó chính là kinh Phổ Môn từ lâu lắm rồi. Chúng tôi nhớ là ngày xưa khi mới xuất gia vào ở trong chùa Hương để xin xuất gia tu hành, thì cái buổi đầu tiên chúng tôi được tụng kinh, đó cũng chính là tụng kinh Phổ Môn này. Để tôi nhớ là tôi đi vào chùa, ngày đầu tiên vào chùa thì buổi tối lại, vì tôi được thượng tọa viện chủ chùa Hương ấy, cụ cho xuống xuống bếp, vì đi tu, xin vào đi tu thì cụ hỏi là quê quán ở đâu, thì tôi bảo là bạch cụ là con quê ở trong Kim Bôi. Vừa nói đến Kim Bôi một cái là cụ nhìn với cái vẻ mặt rất là ngạc nhiên. Thế cụ ngẩng mặt lên, cụ nhìn tôi với cái vẻ mặt ngạc nhiên, cụ bảo dân tộc hả? Thế tôi bạch là dạ vâng, con bạch cụ là con người dân tộc. Cụ bảo dân tộc Mường à? Bảo vâng, con dân tộc Mường. Thế là cụ nhìn phải đến khá lâu, cụ không nói cái gì, cụ dùng uy cụ nhìn nữa, từ đầu cho đến chân, từ chân cho lên đến đầu, cụ nhìn xem mà mình phản ứng như thế nào. Mình thấy cụ nhìn mình sợ, chân tay chắp tay đứng trước cụ mà chân tay cứ run lập cập lập cập. Vì sao mà run? Run là vì sợ cái uy của cụ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là run chỉ sợ là mình xin xuất gia mà cụ mà không nhận, và là mày là người dân tộc á, không nhận mày thì không biết đi đâu, không biết về đâu. Vì mình đã phát nguyện trước ban thờ thần linh tổ tiên nhà mình là mình xuất gia rồi, cho dù thịt nát xương tan lại cũng không quay lại gia đình, nếu như chưa được cạo tóc, chưa trở thành một chú tiểu, chưa trở thành một người xuất gia, dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ quay lại lũy tre làng. Thề như thế rồi. Cho nên chỉ sợ rằng cụ bảo không nhận đâu thì không biết mình đi đâu. Mà trong khi đó ngày xưa tôi chỉ biết duy nhất đó là vào chùa Hương để đi tu thôi, cũng chả biết ở đâu cả. Để chúng ta biết người dân tộc từ vùng cao xuống, vùng sâu vùng xa đi xuống dưới xuôi, biết đi đâu. Trình độ văn hóa thì không có, tiền bạc trong túi thì cũng không luôn. Cái sự giao tiếp của tôi ngày đấy kém lắm các quý vị ạ, có biết gì đâu. Chỉ bằng cái tấm lòng chân thành, cái tâm thành kính tha thiết xuất ra mà thôi. Còn lại thì chẳng có cái gì cả. Văn hóa thì thấp, trình độ giao tiếp cũng kém, mà người lại còn ốm đau bệnh tật nữa chứ, đâu có phải là khỏe mạnh như bây giờ đâu. Cho nên đứng trước mặt là cụ tổ mà cụ lại thị uy nữa, cho nên lại càng sợ, chân tay cứ run lẩy bẩy. Cụ nhìn một hồi khá lâu, thế cụ mới hỏi vì sao mà xuất gia. Thì mình cũng thật thà bảo là bạch cụ là con đọc thấy trong kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương xuất gia được thành Phật, cho nên con xuất gia để thành Phật. Tôi nhớ mãi cái câu ấy, thế là cụ thị uy, cụ nạt, cụ bảo sám hối, cụ nói cái thằng này mày náo, cụ nói là thằng này mày náo. Chúng tao xuất gia tu bạc cả đầu còn chưa dám mơ thành Phật, mày là cái thằng dân tộc mà mày lại dám nói là xuất gia để thành Phật. Nghe cụ nạt như thế mình lại càng sợ luôn. Lúc đó là mặt mũi tái mét, trong lòng nghĩ rằng chắc là cụ không nhận mình rồi, mình nói sai cái gì đó rồi. Cụ mới mắng thế, cho nên là càng sợ, sợ đến nỗi là mắt trên nét mặt gần như lúc đó có cắt thì chẳng ra được giọt máu nào. Đại khái thế, nói là sợ đến mức độ như thế. Thế chắc cụ thấy sợ nhiều quá, thấy sợ sợ quá cho nên cụ mới, đó là cụ mới cười, cụ mới bảo là thôi, tôi hỏi thế thôi. Cụ bảo là tôi hỏi thế thôi. Xong mà cụ gọi một sư ông thị giả vào. Sư ông thị giả lúc đó là sư ông Tâm, cũng tên là sư ông Tâm. Cụ gọi là Tâm đâu, vào đây. Thì ông Tâm dạ từ ngoài chạy vào. Thế là cụ bảo là đây này, có cái thằng dân tộc này, nó bảo nó xuất ra để làm Phật. Mày đưa nó xuống dưới bếp ấy, gặp chú Minh Đồng ở dưới đấy để bảo chú ấy cho nó làm Phật ở dưới bếp. Lúc đấy mình cũng thật thà cứ nghĩ là xuống bếp để học làm Phật thật. Quả thật tôi nói không sai một tí nào các quý vị. Nói chuẩn luôn, bởi vì vẫn nhớ như in, nó in sâu vào trong cái tâm khảm của mình cái ngày đầu tiên xuất gia. Ngày đầu tiên được gần gũi diện kiến với chư tăng. Cho nên vẫn nhớ như in. Từ ở trên phòng của cụ viện chủ đi xuống dưới bếp mà mình cứ khấp khởi và không biết đi xuống bếp để làm Phật như thế nào. Thế xuống đấy sư ông Tâm ông giao cho sư chú ở dưới đó, tức là chú Minh Đồng, bây giờ gọi là Đại Đức Minh Đồng bây giờ đó. Bảo đây đây có chú dân tộc ấy, chú xin đi tu. Thượng tọa bảo là giao xuống cho chú, dạy cho chú ấy làm Phật. Thế là dần dần mình mới biết là xuống bếp làm Phật gì, các vị biết không? Bồ Tát Quán Thế Âm xuất ra thì thành Phật Bà. Còn Lục Tổ Huệ Năng á, giá gạo á, thì thành Phật Tổ. Còn tôi xuống bếp thì làm Phật gì các vị biết không? Tôi xuống bếp để làm Phật Sự. Chứ không phải là Phật Bồ Tát, không phải là Phật Tổ, mà là làm Phật Sự. Tức là làm việc của Phật á, chấp tác việc Phật. Xuống bếp làm Phật Sự. Và xuống đó thì sư chú dạy cho tôi là rửa bát, lọc nước, nhặt rau, nấu cơm. Thì cơm thì chưa cho nấu luôn, mà là cho nhóm củi thôi. Rửa bát là chính, sắp bát đó, là chính, vì ngày đó đang xuân hội của chùa Hương, ngày nào cũng phải 200-300 mâm cỗ. Tất nhiên cỗ cho các Phật tử nó cũng không phải là cỗ to, nó chỉ khoảng 5 món hoặc 7 món ăn thôi. Đấy. Nhưng mà cả ngày như vậy chỉ có rửa bát. Rồi hết giờ rửa bát thì lại đi lọc nước. Ở trong chùa Hương ngày xưa ăn nước phải lọc. Thế lấy cái khăn lọc múc ở bể vào là lọc nước. Để sợ có con trùng, con kiến, con quăng quăng ở trong đó lại phải đem thả ra cái chỗ xô nước khác, đem đi đổ vào cái bể nước, không sợ nó chết. Đó. Lọc nước, rửa bát, rồi nhóm củi, công việc suốt ngày như thế. Thế tôi nhớ là cái buổi sáng thì vào tới chùa, buổi tối đầu tiên khoảng độ tầm 9:30 gần 10 giờ đêm, thì khi đó công việc của nhà bếp mới xong. Thường là xong là có phải 9 giờ thì cơm nước mọi người mới ăn hết. Thì khi đó là sư chú mới lên chùa tụng kinh. Thế chú mới hỏi rằng Kiều có lên tụng kinh với chú không? Thế mình bảo là tụng kinh ở đâu? Chú bảo tụng kinh ở trên chùa. Thế mình bảo vâng, chú cho con đi với. Thế là đi lên tụng kinh. Lần đầu tiên trong đời của tôi được tụng kinh Phật. Còn trước là đọc kinh Phật Bà Chúa Ba là đọc thôi, đọc một lần rưỡi là đọc như đọc sách này thôi. Chưa biết tụng kinh là như thế nào, chưa biết chuông mõ ra sao cả. Đấy, ngay đêm đầu tiên được vào chùa Hương thì được lên tụng kinh với sư chú ở trên chính điện, trên tam bảo của chùa Hương. Thế thì chú ấy đọc. Chú đọc chú Đại Bi. chỉ ba biến Đại Bi Thập Chú, sau đó sang Tụng Kinh Phổ Môn. Thì chú ấy chỉ thì chú Đại Bi chú đọc làm gì mà mình lúc đấy mà gọi là tâm phục khẩu phục. Đọc khó như thế mà chú ấy đọc này, cứ vanh vách thôi. Mình thì chẳng đọc được câu nào. Đặc biệt chú Đại Bi mà các quý vị lần đầu tiên nhìn thấy làm sao nó đọc được. Thì chú ấy cứ đọc vanh vách cho mình thì nhìn mắt nó cứ nhảy, nó hoa nó nhảy. Chưa nhìn được chữ này thì chú ấy sang hai ba chữ khác rồi. Thế là thấy mình không đọc được. Thế là chú gõ mõ chậm lại. Đến đoạn hết chú Đại Bi á, thì đến đoạn vào Kinh Phổ Môn chú ấy gõ mõ chậm lại. Gõ cũng khá chậm rồi. Ví dụ như là lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bảo liền từ tòa ngồi đứng dậy hở áo vai hiếu, mà mình cũng không đọc được luôn. Đọc chậm chậm như thế mà cũng không đọc được. Tức là lần đầu tiên trong đời được tụng kinh, được theo để tụng kinh. Thế đọc mấy trang thấy mình cũng chẳng đọc được luôn. Thế mình mấy trang không đọc được. Thế là chú ấy tụng nhanh lên. Tụng nhanh là xong, là lúc xuống xong rồi, tụng xong rồi đi xuống đi ngủ rồi á. Hai anh em ngủ cùng một phòng, khác giường, hai cái giường một kê đối nhau, cách nhau một cái lối đi khoảng 80 phân. Thế thì nằm đi ngủ rồi thì chú mới hỏi rằng, thế thì chú ngày xưa ở nhà đã tụng kinh Phật bao giờ chưa? Mình bảo con chưa. Thế vậy thì làm sao mà lại biết tới Phật Pháp mà đi xuất gia? Bảo có, con có đọc cái kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, cho nên là con phát tâm để xuất gia. Thế chú bảo là chưa biết gì về Phật Pháp à? Bà chưa, con chưa biết cái gì cả. Có được đọc sách gì về Phật giáo chưa? Bảo cũng chưa, ngoài quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương ra đọc một lần rưỡi ra, chưa biết cái gì cả. Thế thì chú bảo thế thì phải học nhiều, chịu khó mà học vào. Thế bảo vâng. Thế bảo thế mới hỏi là thế hôm nay là sư chú tụng kinh gì đấy? Thế chú bảo là tụng kinh Phổ Môn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì đây là đạo chùa Hương, là đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên là ai mà muốn xuất gia được thì vào đây là phải đọc kinh Phổ Môn để cầu Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài gia trì cho. Thế mình mới bảo là vâng, thế thì chú ngày mai lại cho con lên con đọc kinh Phổ Môn với chú với, nhưng mà mai chú đánh chậm chậm, chú đọc chậm chậm thôi nhé, hôm nay chú đọc nhanh con cũng đọc được. Thế chú bảo thế được rồi, ngày mai con đọc chậm cho chú theo. Thì ban ngày thì có thời gian đâu mà đọc mà học, chả có thời gian đâu mà học cả các quý vị. Sáng ra từ 3:30 sáng thì dậy đi nhóm củi và lọc nước, khoảng độ tầm 5:30 nấu xong một cái thì lại đi sắp mâm. Sắp mâm mọi người ăn xong thì lại đi rửa bát. Công việc chỉ có thế thôi. Rửa bát và sắp mâm suốt cả ngày đến tối. 9 giờ xong thì 9:30 hơn 9:30 thì lên tụng kinh, lại lên với chú. Thì đọc được mấy cái lễ đầu tiên là nhất thiết cung kính nhất tâm kinh lễ. Đọc được mấy cái lễ đấy. Bắt đầu vào tụng một cái thì nó cũng nhảy loạn cả lên. Không đọc được, nhảy loạn hết cả lên. Thế lúc đầu thì chú còn tụng chậm cho mình theo, nhưng xong rồi thấy mình không đọc được thì chú cũng tụng nhanh luôn. Thế là về tối hôm thứ hai, chúng tôi mới bạch sư chú là thế thì học tụng kinh như vậy có lâu không? Chú ấy bảo là người nào mà nhanh ấy thì một vài ngày là tụng được thôi, còn người nào chậm thì phải hàng cả tháng. Thế tôi mới bảo là vậy thì chú dạy con một tí có được không? Thế là chú ấy dạy một tí ở dưới trong phòng ngủ ấy. Dạy, chú ấy dạy không phải là lấy chuông lấy mõ để dạy đâu, mà gõ xuống gì? Gõ xuống chiếu này này. Nằm ngủ rồi mà, tắt đèn rồi. Thế nên gõ xuống chiếu, hai người tắt đèn ấy còn nói chuyện, chú gõ xuống chiếu này, chú vào tay bên này là chuông, tay bên này là mõ này. Vào chuông như thế nào, vào mõ như thế nào. À, thế thôi, bảo mỗi thế thôi. Thế là gần như cả đêm hôm đó là mình không ngủ. Cứ tay bên này là chuông, tay bên này là mõ, là gõ xuống chiếu. Đấy, đấy là đêm thứ hai ở trong chùa. Gần như cả đêm mà không ngủ được. Chợp mắt một tí gần là đến lúc sáng, vừa chợp mắt được khoảng tí thôi. Áng áng khoảng 3 phút hoặc tiếng trở lại gì đó. Nó mệt quá, nó học mệt quá đến lúc là thiếp ngủ đi cũng là không biết. Vừa thiếp thiếp được tí thì lại nghe chuông báo thức, dậy để đi nhóm lửa và đi lọc nước. Thế xong vào nhóm lửa xong vào thì ngồi đun bếp. Cứ cái que củi bên này là tay chuông, que củi bên này là tay mõ. Đó. Được khoảng hơn tiếng đồng hồ như thế. Thế là thấy nó thuần thuần cái tay. Lại tiếp tục đi dọn cơm, rửa bát. Cho đến tối. Tối xong thì bảo chú là thôi, hôm nay chú cho con lên trên nhà tổ, con học tụng kinh một mình ở trên đấy. Đọc, chú đọc nhanh lắm, con không đọc được. Thế chú bảo ừ, thế thì thế chú lên đấy mà học của mình cũng được. Lên có chuông, có mõ đấy. Nhưng mà chuông mõ phải bê xuống ở dưới, không được để ở trên ban của các sư ngồi tụng mà phải tội. Mình bê xuống dưới ban dưới, mà bê xuống ban bên cạnh, ban giữa là ban của các hòa thượng. À, mình là tiểu thì mình phải ngồi ở ban bên cạnh, mà phải bê xuống dưới dưới thấp á, giống như chỗ của các vãi hay ngồi á, chứ mình không được ngồi ở trên cái tòa ngồi của các sư mà phải tội. Mình bảo vâng. 9 giờ tối ngày thứ ba ở trong chùa, một mình tôi lên tay chuông tay mõ cũng tụng kinh ngon lành lắm. Đấy, thế là xong rồi. Có một ni sư gọi là ni sư đảm nghi ở trong chủ hương, cụ ở trong đấy lâu lắm rồi. Ni sư đặc biệt là có cái mọi người nói ni sư là có tiếng mõ, đánh mõ là hay nhất ở trong chủ hương. Nhưng mỗi một cái là ni sư lên tụng kinh là ni sư hay ngủ gật thôi. Có khi đang tụng ni sư là ngủ đó khoảng 5-10 phút, sau rồi đấy bừng tỉnh dậy lại có mõ tụng kinh tiếp. Nhưng mà tiếng mõ của ni sư rất hay. Thế mình thì tụng kinh thì cứ nhất tâm để tụng, thì cứ thấy người lại đi ra đi vào. Nhưng mà lúc đó mình cứ nhất tâm mình tụng kinh, không có để ý tới ai. Đi ra đi vào lại ngó. Mình thấy là dáng vị sư rồi, nhưng mà cứ kệ, cứ tụng kinh. Trên có Phật, dưới có mình, ngoài ra không biết cần ai, cần biết ai nữa cả. Nhất tâm để tụng kinh như thế. Thế là cũng tụng. Tụng khoảng 2 tiếng gì đó, đến gần 11 giờ đêm rồi mới xong cái quyển kinh Phổ Môn. Thế là ni sư ấy chờ bằng được. Mình tụng kinh xong, ni sư sang, ni sư hỏi: cái chú này sao chú lại lên chú ngồi tụng kinh mất chỗ của tôi? Đấy. Thế mình lúc đó mình chẳng biết sư là ai cả, mình cứ tưởng là khách thôi. Mình nói là dạ thưa thầy, con không biết, nên là con hỏi chú Minh Đồng rồi, cho nên là sư chú bảo con lên đây để tụng. Thế là ni sư bảo: cái chú này chỗ của người ta tụng kinh ngày nào người ta cũng tụng, mà lên ngồi mất chỗ tụng kinh của tôi lấy chỗ nào mà tụng. Thế xong rồi mình cũng xin lỗi, mình bảo dạ thưa thầy là con không biết, con thì hỏi chú Minh Đồng, chú ấy bảo con lên đấy để tụng thì con lên. Thế là mình xin lỗi, thấy mình xin lỗi thì ni sư mới hỏi rằng: à, chú ở đâu đến? Thế bảo là thưa ni sư, con ở trong Thanh Lương, Kim Bôi Hòa Bình. Ni sư bảo ngó ngó một tí xong ni sư bảo Hòa Bình à, Kim Bôi Hòa Bình à, Kim Bôi Hòa Bình là người dân tộc à? Bà dạ vâng, con là người dân tộc Mường. Thế ni sư mới hỏi rằng à, thế đã đi tu ở chùa nào rồi mới đến đây? Tôi thưa rằng dạ, thưa thầy là con chưa đi tu ở chùa nào cả, con từ ở nhà con đến đây luôn. Thế ni sư bảo là lại hỏi rằng ạ, thế là học Phật lâu chưa? Thế bảo là dạ thưa ni sư là con mới biết tới Phật chưa đến một tháng nay. Vì ngày 19 tháng riêng thì phát nguyện đi tu, thì ngày mùng 8 tháng 2 đấy thì đã xuất gia rồi mà. Đó. Tức là chưa đến một tháng, biết đến chưa đến một tháng. Thế ni sư mới bảo thế, thế ở nhà đã học tụng kinh nha, gõ mõ chưa? Mình cũng nói là dạ thưa thầy là dạ chưa, con mới học tối hôm qua. Xong rồi ni sư bắt đầu này thay đổi sắc mặt và lại chửi. Ni sư chửi bảo là mới vào chùa mà đã gian dối rồi. Mình sợ, chả hiểu sao mà ni sư lại bảo mình gian dối. Thế xong rồi ni sư nói luôn là tiếng chuông tiếng mõ này ít nhất là phải gì, phải vào chùa cũng phải 3 năm rồi. Tiếng chuông tiếng mõ này là phải vào chùa 3 năm rồi. Chú bảo là mới biết đến Phật rồi chưa đến tháng nay, mới học tụng kinh tối hôm qua. Đi tu là không được gian dối. Ở chùa nào rồi? Nói ra xem. Lúc đó mình cũng sợ mà mình bảo là dạ thưa thầy là con nói thật mà con mới biết đến Phật chưa đến một tháng nay. Ngày rằm tháng riêng con đi lễ Phật ở đền chùa Đức Thánh Cả ở gần đây, con mới được bà Phật tử đưa cho cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương với cái quyển sách Địa Mẫu Chân Kinh. Thế về con đọc cái quyển Địa Mẫu Chân Kinh 3 lần, đọc quyển Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương 1 lần rưỡi. Thì con đọc đến cái đoạn là Bồ Tát Quán Âm xuất ra thành Phật, cứu độ được vua cha móc mắt chặt tay, lấy máu lấy tủy để chữa bệnh cho cha. Cho nên con cảm động quá, con phát nguyện là xuất ra để thành Phật, để sau này độ cho bố mẹ của con, độ cho gia đình con, vì gia đình con rất là khổ. Thế thầy nhất định thầy không tin. Thầy bảo tiếng chuông tiếng mõ này là phải ở chùa ít nhất là 3 năm rồi. Thì mình cứ bảo là không, bạch dạ dạ thưa thầy là con mới vào chùa có 3 hôm nay. Thầy thì cứ bảo ít nhất phải 3 năm. Mình bảo hôm nay là ngày thứ 3 con vào chùa. Đấy. Các vị thấy bộ kinh đầu tiên, bài kinh đầu tiên tôi được học, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và phẩm chính là phẩm Phổ Môn này đây. Và xong rồi thầy gạn đi gạn lại mãi thì mình vẫn cứ gì, cứ nói là con mới vào chùa 3 ngày nay. Thầy cứ không tin, cứ bảo chú phải ở đâu ít nhất phải 2-3 năm rồi, tiếng chuông tiếng mõ này là phải 3 năm ở trong chùa rồi. Cứ bảo mình khai ở đâu thì khai ra, không được gian dối. Mình thì cứ thế là nói không, con mới vào chùa hôm nay là ngày thứ 3. Thế là xong rồi ạ. Nói đi nói lại mãi như thế thì thầy mới bảo rằng thôi được rồi, mai tôi sẽ hỏi, tôi sẽ điều tra, mà chú mà nói dối tôi sẽ bạch với thượng tọa là đuổi chú ra khỏi chùa ngay. Thì trong lòng mình không sợ một chút nào, vì mình nói thật mà, mình có nói dối đâu mà phải sợ. Thế nên mình cứ đứng đây mình A-di-đà Phật thôi. Đó. Thế xong rồi ni sư bảo thôi khuya rồi đi về ngủ đi. Thế là đến hôm sau, Lúc trưa ni sư xuống thủ trai thì ăn cơm trưa, nhìn thấy mình rửa bát xong ni sư đứng một tí, ni sư mới gọi là: này chú kia, có phải tối hôm qua chú tụng kinh trên nhà tổ không? Bảo dạ vâng ạ, thưa thầy con. Ni sư mới bảo rằng ạ: thế học tụng kinh từ bao giờ? Lại hỏi lại câu đấy. Mình lại bảo: dạ thưa ni sư, con học tụng kinh tối hôm qua. Tối hôm kia chứ, sang hôm nay rồi, bảo là tối hôm kia. Thì ni sư mới cười, mới bảo rằng: thế tối nay lại lên chỗ đấy mà tụng kinh nhá, tôi đi tụng kinh chỗ khác, nhường cho chú chỗ đấy, thấy chú có duyên, thế là nhường cho chỗ đấy mà tụng kinh. Thế là bắt đầu từ tối hôm đấy là cứ tối lên chỗ đấy là tụng kinh. Đấy, nhân duyên á, bộ kinh đầu tiên tôi được học, được đọc là kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương, nói về cái tích ấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn bộ kinh ấy, thật sự là tôi được đọc tụng, được thọ trì đọc tụng chính là kinh Phổ Môn này, hay nói đúng hơn là phẩm Phổ Môn của Bồ Tát ấy, Quán Thế Âm thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Đó, tôi cũng không hiểu là cái nhân duyên thế nào mà chỉ qua có một đêm gõ chuông gõ mõ xuống chiếu thôi, sáng hôm sau mất khoảng tiếng, hơn tiếng đồng hồ lấy que củi làm tay chuông tay mõ gõ xuống đất thôi, mà tối ngày thứ ba tôi đã lên một mình làm khoa lễ được, tụng kinh được. Tất nhiên tụng chậm, nhưng mà được ni sư cho rằng là mình đã vào chùa tiếng chuông tiếng mõ ít nhất là phải 3 năm rồi. Cũng có thể là do mình nhất tâm mình cầu học, cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái năng khiếu âm nhạc của tôi cũng khá tốt, vì ở nhà ngày xưa là biết đàn biết hát, mà biết đàn hát, mà người biết đàn hát tức là cảm nhận về cái gì, về âm nhạc rất tốt. Do đó mà nghe cái tiếng chuông tiếng mõ nghe qua thôi là nhớ được, là học được. Nghe qua thôi là học được, thì cũng không đến nỗi cái đó. Về riêng về âm nhạc thì cũng không đến nỗi là ngu lắm, cho nên là nghe qua liền là tay chuông tay mõ. Chỉ có một buổi tối thôi, một đêm thôi, thế là học được. Các đệ tử tôi bây giờ có vị đi tu trong chùa lên sư ông nữa. Đi tu 6-7 năm nay rồi, bây giờ bảo cầm chuông cầm mõ tụng kinh như còn đổ. Tức là sao? Tức là còn không cầm được ấy. Chấp hiệu không được. Đi tu 6-7 năm rồi lên sư ông sư cô to tướng rồi, bảo cầm chuông cầm mõ còn không được. Cái giọng thì đọc thì giọng thuốc lá đá thuốc lào, một mình một giọng. Thầy bảo phải luyện giọng đi để cho đại chúng cùng theo, nhưng mà hết năm này qua năm khác vẫn không luyện được. Các vị nghĩ xem, thầy đi vào chùa, sư chú chỉ bảo có một chút lúc ban đêm thôi, lúc đi ngủ rồi gõ xuống chiếu với nhau thôi, vậy mà ngày hôm sau đã học được cả chuông mõ rồi. Còn là đệ tử của thầy thì cầm tay để dạy, rồi bảo quay phim ghi hình ghi tiếng lại để mà học theo, nhưng mà hàng 5-6 năm rồi mà tay chuông tay mõ vẫn chưa cứng. Khổ đấy, chẳng qua là lười học, chứ không phải là ngu, mà là lười học, không chịu để ý, không chịu học hỏi, không chịu nhất tâm để học, cho nên học mấy năm vẫn không vào là như thế. Còn tôi học này, tôi lên tôi tụng mà sư đêm đầu tiên, lần đầu tiên lên học tụng kinh một mình, ni sư đi ra đi vào ngó ngang ngó dọc, của mình cứ kệ, trên thì có Phật dưới thì mình chẳng để ý tới ai cả. Đấy, đến nỗi mà nhất tâm như thế. Đấy, đấy là những kỷ niệm lần đầu tiên được chính thức được Thọ trì đọc tụng kinh Phật. Và sau này khi năm đầu tiên tôi được đi tổng tăng an cư, đó là năm 1997, thì cái bộ kinh đầu tiên tôi được đi tổng tăng an cư đó cũng chính là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và sau này khi mà xuất gia được đi học trường trung cấp hay học viện rồi, thì cái bộ kinh mà tôi yêu thích nhất, thường đọc tụng nhiều nhất, cũng chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nhiều đời, nhiều kiếp chúng tôi đã có duyên với kinh Pháp Hoa rồi. Đây là nói có thể thôi nhé, chứ không phải là chắc chắn. Cho nên ở trong sâu trong tâm khảm của mình, học Pháp Hoa, đọc Pháp Hoa và tụng Pháp Hoa, thấy rất là thích, thấy rất là vào, rất là nhất tâm. Thế bình thường tôi tụng kinh khác có khi còn hơi hơi buồn ngủ một chút, nhưng tụng kinh Pháp Hoa gần như là không buồn ngủ bây giờ. Đây là một cái nhân duyên đặc biệt. Một cái nhân duyên thủ thắng. Và đặc biệt là khi tụng kinh, tụng đến đâu mình hiểu đến đó. Mà cái hiểu của mình sau này được đọc chú giải của các tổ thì thấy đúng với cái gì mình đã hiểu. Đại khái là như thế. Cho nên tôi mới trộm nghĩ rằng có thể là nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp mình đã thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Và đặc biệt là phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm này lại càng có duyên nữa. Vì ngày xưa khi mà chưa tổ chức Pháp Hội Trung Phong hay là Pháp Hội Quan Âm này, hay là chưa tụng kinh Địa Tạng, thì ngoài bộ kinh Lớn Pháp Hoa hay tụng ra, thì kinh Phổ Môn này là bộ kinh mà chúng tôi cũng hay tụng nhiều nhất. Các Phật tử gia đình có công có việc gì, ví dụ ốm đau bệnh tật, hay là cầu lộc, cầu tài, cầu quan tước, cầu con cái, cầu công danh sự nghiệp vân vân, thì chúng tôi thường hay lập đàn Phổ Môn. Tức lập đàn Phổ Môn để tụng kinh Phổ Môn 7 ngày cho họ. Ngày xưa thì tôi không hay lập đàn dược sư. Hình như là tôi chưa lập đàn dược sư bao giờ. Thì lập đàn Phổ Môn. Đấy, ngày xưa chưa chuyên hay lập đàn Phổ Môn. Ví dụ năm, tôi nhớ năm đó là năm 99, 98, 99 gì đó. Ngày đấy còn ở dưới chùa Ngọc Tân. Có cái bác là chánh văn phòng của Tòa án Nhân dân tối cao. Bác ấy đi câu cá và bị điện giật. Vợ con đưa đi viện. 3 ngày 3 đêm rồi vẫn bất tỉnh. Thế lúc đó có Phật tử giới thiệu. Bà vợ đến chùa Ngọc Tân, ở Yên Sở, Hoài Đức, ngày xưa thầy trông nom cái chùa đấy, để gặp thầy. Thế lúc đó thì tôi mới hỏi, bây giờ bệnh nhân như thế nào? Vợ của cái bác chánh văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao nói với tôi rằng nhà con 3 hôm nay vẫn bất tỉnh, không biết cái gì cả. Nằm yên bất động như vậy không biết gì. Thế tôi bảo là thế thì ngay buổi chiều hôm nay gia đình mua cái đồ lễ 49 đó, bông hoa hồng, 7749 làm đàn phổ môn thường là làm 7 lọ hoa, 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa trái cây. Trái cây là gồm là tất cả là có 5 loại lễ, để cứ 5 loại lễ thì ví dụ như là 3 loại trái cây, ngày xưa tôi hay lập đàn phổ môn để như thế, 3 loại trái cây hoặc là táo hoặc là thanh long hoặc là xoài hay là gì đó, miễn là 3 loại quả, với oản là 4, bánh kẹo là 5, 5 loại quả, 5 loại lễ đó. Với lại 7749 bông hoa hồng, 7 chén nước, 7 chai nước, 7 cái đèn, 7 cây đèn. Thế gia đình cũng vội vàng đi về sắm lễ, đến chiều tối thì mang vào. 7 lễ xong thì cũng đã tối, chúng tôi lên khai đàn cho. Lên khai đàn xong tôi còn nhớ như in, tôi bảo với bà vợ của bác ấy rằng nếu đi về ngày hôm nay mà cái ngón tay của bác ấy cựa được thì 7 ngày sau là bác ấy tỉnh. Mà trong khi đó tôi chưa biết bác là ai. Tôi bảo là hôm nay về mà thấy ngón tay của bác ấy cựa thì là 7 ngày sau thì tỉnh. Thế là về, ngày đấy tôi có dùng điện thoại đâu, không có dùng điện thoại. Cả chùa không có dùng điện thoại. Thế là đến sáng sớm hôm sau, thế thấy bà ấy vào sớm. Bà ấy vào sớm, bà ấy nói là, dạ thưa thầy là nhà con, tối hôm qua là cái ngón tay nhà con đã cựa được rồi, nhưng mà vẫn không phản ứng cái gì. Không, ngoài cái tay cựa ra thì không phản ứng cái gì cả. Gọi cũng không biết. Mắt nó không mở, vẫn nhắm nghiền như thế, không biết nhà con như thế nào. Thế tôi bảo là, thế tốt rồi. Ngón tay bác ấy cựa là 7 ngày sau bác ấy tỉnh đấy. Và đúng thật, cái hôm mà đi tạ đàn, tức là hết 7 ngày đi tạ đàn, cũng là ngày ông ấy tỉnh lại. Mà các bác sĩ nói rằng, tức là chưa bao giờ thấy một cái ca bệnh mà nó nằm tổng như vậy là mất phải đến 10 ngày nằm yên như vậy mà xong tỉnh lại. Sau đó thì cũng phải nằm viện mất mấy tháng, và mổ đi mổ lại phải đến hàng chục lần, cứ lấy ra chỗ này đắp chỗ nọ, lấy chỗ nọ đắp chỗ kia thì mới khỏi được. Đấy. Đấy là những cái đàn tràng phổ môn đầu tiên mà chúng tôi lập để cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm cứu người. Bắt đầu từ đó thì cứ có công việc gì thì chúng tôi thường hay lập đàn Quán Âm để cầu nguyện cho các gia đình trai chủ tín chủ. Ngày xưa chỉ là lập đàn Quán Âm thôi. Còn sư phụ tôi vạn niên thì cụ hay lập đàn hộ ma, hay lập đàn mật tông. Còn tôi chỉ lập đàn Quán Âm như vậy, đơn giản thôi. Lập đàn. Những điều quan trọng này, nhiều người họ mong cầu đều được toại nguyện. Đại đa số đều được như ý. Nhưng mà cũng khoảng đấy hàng chục năm nay rồi thì ít hay lập lại đàn tràng này. Thì bây giờ là lo hoằng pháp nhiều quá rồi, không có thời gian để lập đàn. Mà bây giờ hãy tổ chức pháp hội cho đại chúng đông rồi, cho nên không rất ít thời gian để lập đàn tràng cho các gia đình. Còn ngày xưa gần như là cứ hết đàn này thì gia đình khác lại đến xin lập đàn tiếp. Vì họ biết là lập đàn như thế là nào cầu công danh, cầu đảo bệnh rồi, cầu siêu vân vân. Thì trường cứ hay lập đàn cho họ như vậy. Lập đàn tụng kinh phổ môn 7 ngày. Đấy, đây là cái nhân duyên. Chúng tôi nói một chút như vậy để các vị thấy rằng cái này là cái nhân duyên. Trong nhà Phật gọi là nhân duyên. Có thể nói là nhiều đời, nhiều kiếp đã từng cung kính, cúng dường Đức Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Cho nên năm 2016 chúng tôi mới chợt nảy ra ý nghĩ rằng Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài soạn ra bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm để cầu an, cầu siêu, đặc biệt là độ cho gì? Độ cho chư vị thần linh và các vị vong linh phát Bồ Đề Tâm để cầu sinh tịnh độ. Thế tại sao mình lại không soạn ra một cái khóa lễ để giáo hóa, cảnh tỉnh, sách tiến cho các tín đồ Phật tử, cho bà con nhân dân, để họ vừa biết tới Phật Pháp, lại vừa biết tu hành theo chính pháp của Đức Phật, lại vừa đạt được cái tâm nguyện của họ, đó là cầu gì? Cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, diên thọ, cầu công danh, sự nghiệp, cầu nam nữ hợp hôn, cầu sinh con trai, con gái. Như ở trong kinh Phổ Môn này, Đức Phật Thích Ca đã nói nhỉ. Tôi khởi ra cái ý nghĩ như thế và nung nấu ở trong này, trong lòng. Ngài Trung Phong soạn ra bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, đem lại lợi ích cho vô lượng chúng hữu tình được giác ngộ khi tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, được phát Bồ Đề Tâm để cầu sinh tịnh độ, vô lượng vô số vô biên chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh phát Bồ Đề Tâm, và không biết bao nhiêu chư vị ấy đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đã được sinh về cõi thiên giới thiện giới. Thế tại sao mình không học theo Phật Tổ, học theo Ngài Trung Phong Quốc Sư để soạn ra một cái khóa lễ thiên về cầu an để phục vụ cho cái nhu cầu của tín đồ Phật tử, của thiện nam tín nữ, của đông đảo nhân dân? Đó là gì? Họ tới chùa bảo họ tu ngay thì khó lắm, nhưng bảo họ tới chùa để gì? Để cầu Phật gia hộ cho được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại thì họ sẽ nghe ngay, họ đi chùa ngay. 10 người thì 6, 7, 8, 9 người họ đi chùa ngay. Nhưng bảo đi chùa để tu, để cầu giải thoát, cầu giác ngộ, cầu vãng sinh Tây Phương thì 10 người chưa chắc đã được 1, 2 người các quý vị. Đó. Nhưng bảo đi chùa để cầu an, cầu siêu, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu công danh sự nghiệp, cầu nam nữ hợp hôn, cầu sinh con trai, con gái, vân vân. Thì 10 người thì có thể đến 7, 8 người họ đi. Họ tin theo, họ cầu được ước thấy rồi á, thì trong tâm họ thì đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp á, là họ gì? Cung cung kính kính. Lúc đó chúng ta mới đem Phật Pháp để dạy cho họ, mới đem pháp môn giải thoát giác ngộ để hướng cho họ, thì chắc rằng họ sẽ tin, họ sẽ theo. Đã, lúc đó tôi nghĩ như thế. Cho nên ý chí nấu nung ở trong lòng. Vì vậy mà bắt tay vào để soạn và viết lên bộ Trung Phong. Xin lỗi, viết lên bộ Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Nhưng trước khi soạn, tôi ra giữa thất này, tôi lễ Phật ba lễ, bộc bạch với Tam Bảo, với Đức Phật, với tâm nguyện của mình, cầu Phật Bồ Tát chứng minh cho, gia trì cho, khai tâm khai trí cho. Nếu như tâm nguyện của chúng con đem lại lợi ích cho vô số chúng sinh, mở ra cánh cửa phương tiện để phát tâm Bồ Đề về sau, thì nguyện Tam Bảo chứng minh cho, nguyện Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chứng minh gia hộ cho, nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật chứng minh gia hộ cho, nguyện Đức Đức Phật Hương Tích ở cõi thượng phương cũng chứng minh gia trì cho, nguyện mười phương chư Phật gia trì cho, đặc biệt là nguyện Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân, các ngài cũng đồng gia trì cho, khai tâm khai trí cho. Mỗi lời, mỗi chữ, mỗi câu ở trong Bộ Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm đều nhất tâm cầu thỉnh các ngài khai tâm khai trí cho, chứ không dám dùng cái trí phàm phu của mình để mà soạn tập thành khóa lễ. Cho nên phát nguyện xong như vậy, ngồi tính tọa một chút và thấy rằng mình nên làm việc đó, cầu mười phương Tam Bảo gia hộ cho, và đặc biệt là cầu gì ạ, là cầu ngài A Nan Đà Tôn Giả, thì ngài là bậc đa văn đệ nhất, cầu ngài Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, là ngài là người kết tập Tam Tạng Thánh Điển lần thứ nhất, là chủ trì kết tập Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật lần thứ nhất, cho nên cầu cả ngài gia trì chứng minh cho, khai tâm khai trí cho. Và quả thật là gì, khi đi vào nghiên cứu nương vào cái bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm để xem cái cách gì, cái cách hành văn và cái khoa nghi đàn tràng, thì mình đã tổ chức Pháp hội Trung Phong rồi, làm chủ lễ Pháp hội Trung Phong nhiều rồi, cho nên bây giờ nương vào đó là chính. Lại cầu ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, ngài cũng từ bi hoan hỷ để chứng minh cho, gia trì cho, để cho chúng con nó được nương vào Pháp hội Trung Phong của ngài, để dựa vào đó để soạn tập, để viết lên và soạn thành cái Bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này, và bắt đầu đi vào làm việc. Thì quả thật là ngồi vào bình thường, các vị biết tôi nói thì có thể nói tiếng đồng hồ, 2, 3, 4, 5 tiếng đồng hồ luôn được, nhưng bảo tôi ngồi viết viết lách thì kém vô cùng, vì cái văn của tôi là gì, là văn nói. Bảo tôi biến văn nói thành văn viết thì quả thật là khó vô cùng. Nhưng mà ngồi vào thì cứ thế là viết thôi. Có khi có hôm làm đến 2-3 giờ sáng. Có hôm làm là quên ăn luôn. Làm các chú, các bác, các bê cơm tối lên mà quên ăn luôn. Sau đó bảo không ăn nữa. Nhưng mà ngồi làm, có khi ngồi làm 7-8 tiếng đồng hồ, không uống nước, không đứng dậy. Các vị nghĩ xem. Làm đến 7-8 tiếng đồng hồ nhưng không uống nước, không uống một ngụm nước nào, không đứng dậy khỏi ghế ngồi, cứ ngồi như thế là viết là soạn, tự mình đánh máy, tự mình đọc các tài liệu, chứ không nhờ ai. Vì đóng cửa trong phòng, một mình đóng cửa trong phòng, nhất tâm như vậy thì cũng may mắn được Hồng Ân Tam Bảo gia trì, chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho. Chỉ trong vòng có chưa đầy 2 tháng, trong chưa đầy 2 tháng này có rất nhiều việc khác nữa, chứ không phải chỉ ngồi để viết bộ soạn ra bộ Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này. Sau đó thì xong. Xong các vị biết cái khó nhất là gì? Cái khó nhất ở đây chính là đem khớp nhạc, đem khớp các bài tán tụng, làm sao đó vẫn đầy đủ được ý Phật, ý Tổ ở trong đó, nhưng mà phải khớp với cái bài nhạc tán tụng của Trung Phong Tam Thể Niệm rồi ấy. Đó, thì để cho mọi người đỡ phải học nhiều, thì bây giờ lại viết một cách khác, Trung Phong Tam Thể Niệm đi, thì mọi người lại phải học lại từ đầu, thì khó lắm. Cho nên chọn cái cách là tán tụng giống như Trung Phong Tam Thể Niệm, để cho đại chúng đỡ phải học thêm cái làn điệu, mà chỉ học cái chữ nghĩa ở trong đó thôi. Đó. Cho nên đấy cũng là một cái khó. Cái khó làm sao mà vẫn đưa được cái lời văn, cái lời kinh vào trong cái bản nhạc. Mình nói nôm na là vào trong cái bản nhạc đã có sẵn của gì? Của Trung Phong Tam Thể Niệm. Đây cũng là một cái khó. Nhưng mà may mắn là nhất tâm cái cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, thế là trong vòng gần 2 tháng bộ Quán Âm Tam Thể Niệm đấy cũng được biên tập xong. Và từ năm 2016 đến nay chúng ta cũng đã tổ chức cũng phải trên dưới 10 pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm rồi. Và có những pháp hội rất là thù thắng nhiệm mộc. Khiến cho rất nhiều những tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm. Tất nhiên những sở cầu này là phải phù hợp với gì? Với chính pháp, phù hợp với gì? Với pháp luật, và phù hợp với gì? Với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, với thuần phong mỹ tục, với đạo đức của người Việt Nam chúng ta. Cho nên đấy chính là gì? Đấy chính là cái nhân duyên mà chúng tôi biên soạn lên bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Từ trước đến nay, hôm trước chúng tôi nói rồi, các cụ các tổ ở Việt Nam chúng ta xưa rất là giỏi, nhưng các cụ ít khi soạn lên những cái nghi lễ lớn, mà đa số là dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt thôi. Nhưng còn chúng tôi đây là cũng mạo muội, vì trong tâm nung nấu cái ý chí, cái nguyện lực, mong cho nhiều người nhờ cái cánh cửa phương tiện của pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này mà được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm, gia đình được an vui hạnh phúc, mọi người mọi nhà được cát bảo bình an, từ đó họ phát khởi cái tín tâm, tin sâu nhân quả, tìm hiểu Phật pháp, phát Bồ đề tâm, quy y Tam bảo, thọ trì cấm giới, tu tập thiện pháp, đoạn trừ ác pháp. Tu tập dần dần, công đức viên mãn, đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, cho nên xuất phát từ cái tâm nguyện ấy, cho nên chúng tôi mới gì? Mới mạo muội cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí, mỗi lời mỗi chữ mỗi câu ở trong này không dám nhận là của mình, mà đều gì? Đều cầu chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho. Thì đó là gì? Là lời lời chữ chữ câu câu là do chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho, chứ chẳng phải là do trí tuệ phàm phu của mình gì cống cao ngã mạn là tạo nên. Cho nên cũng bộc bạch với các quý vị Phật tử và nhấn đến chư tôn đức giáo Phật cũng niệm tình hoan hỷ lượng thứ cho. Chẳng phải là chúng con ngông cuồng ngạo mạn muốn vượt qua chư tổ để tạo thành cái mới đâu. Tất cả cũng đều xuất phát từ cái tấm lòng thành kính, nương tựa Tam bảo, muốn cho đại chúng từ nơi Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này mà mở được cánh cửa phương tiện thiện xảo, tu tập dần dần đều phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, tu học Phật pháp, trợ tuyên chính pháp, hoằng truyền chính pháp, khiến cho giáo pháp của Đức Như Lai chẳng bị mai một, chẳng bị đoạn tuyệt sớm ở thế gian vậy. Đó. Đấy chính là gì? Cái nhân duyên mà chúng tôi có được với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, với phẩm phổ môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25. Đó chính là phần chính văn kinh thông suốt cả ba thời đệ nhất, tức là thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam của Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, đều lấy phẩm phổ môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25 là nền tảng, là căn bản. Còn những bài tán tụng, những bài khai thị thì là những phần trợ duyên và bổ túc thêm mà thôi. Đó. Thì ở trong văn kinh, lần trước thầy cũng có đã giảng sơ qua rồi. Thế lần này cũng xin giảng vắn tắt thôi, gọi là lược qua cái phần văn kinh thôi. Còn cơ bản là nói về 15 bài khai thị và các bài tán tụng sám hối khác. Thì ở trong phần chính văn kinh thời đệ nhất, chúng ta thấy là Phật nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ở đây tức là được rút ra những lời Đức Phật, từ kim khẩu Đức Phật nói ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà cụ thể là phẩm phổ môn thứ 25 vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Chúng ta biết là có 28 phẩm, 7 quyển. Ngày xưa thì các tổ chia là 28 phẩm, 7 quyển kinh, gồm hơn 6 vạn chữ. Trong bài kệ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là hơn 6 muôn lời, 7 quyển vàng, bao hàm diệu nghĩa rộng mênh mang, đề hồ khắp chốn nhuần thơm dịu, cam lộ toàn thân mát nhẹ nhàng, ngọc trắng bên răng tuôn xá lợi, sen hồng đầu lưỡi phóng hào quang. Dù cho tạ tội hơn non núi, diệu pháp chỉ chưa tới mấy hàng. Đó là bài kệ xưng tán, tán thán, tán dương khen ngợi kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có nói rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa có hơn 6 muôn lời, tức là hơn 6 vạn chữ đó. Gồm là 7 quyển và 28 phẩm. Nhưng năm 2012, chúng tôi thấy tụng kinh Pháp Hoa chia thành 7 quyển như vậy thì ngồi tụng hơi dài. Với chúng tôi tụng quen rồi thì mất khoảng độ 1.5 tiếng hoặc 2 tiếng cả niệm Phật, cả khóa lễ là xong. Một quyển khoảng độ tầm bình quân khoảng 80-90 trang. Thế tôi nghĩ rằng nếu mà một mình, chúng ta tụng một mình á, thì khóa lễ như vậy thì cũng được, không sao. Nếu mà tụng với đại chúng á, nó dài quá, già trẻ gái trai đều có, kẻ hiền người ngu người trí ở trong pháp hội tụng kinh đều có. Đối với những bậc chân tu thực cầu thì 80 trang chứ 800 trang họ cũng tụng được. Nhưng mà đối với những người mà sơ cơ, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, ngồi một chút thì trong tâm thì tán loạn, ngoài thân thì đau nhức, cựa quậy ngọ ngoại, nhìn phải nhìn trái, lật kinh dở sách, chẳng biết bao giờ cho xong khóa lễ 80 trang sách kia vậy, 80 trang kinh kia vậy. Cho nên cũng xuất phát từ cái gọi là cái tâm lý của người học Phật thời mạt pháp này, cho nên chúng tôi cũng đã thắp hương bái Phật và cầu Phật chứng minh cho chúng con để được chia 28 phẩm kinh Pháp Hoa này từ 7 quyển thành là 12 quyển. Tức là bây giờ chia thành 12 quyển. Từ 7 quyển thành 12 quyển. Kinh Phật thì vẫn thế, nhưng mà mỗi là chia gì? Chia quyển ngắn hơn ra, thành 12 quyển. Trước là 7 quyển kinh thì tương ứng với gì? Với Thất Thánh Tài ở trong nhà Phật của chúng ta. Nay đem chia thành 12 quyển kinh thì tương ứng với gì? 12 pháp nhân duyên ở trong nhà Phật chúng ta, cũng không có gì sai. Mỗi một năm chúng ta là có 12 tháng, đúng không? 12 con giáp, 12 tháng. Trong giáo lý của Bậc Thánh Duyên Giác thì có 12 nhân duyên. Nay đem chia thành từ 7 quyển thành 12 quyển để giảm bớt cái thời lượng tụng kinh kéo dài đi, để cho những người căn cơ thấp kém, phúc mỏng nghiệp dày, thân tâm đều bệnh, họ không ngồi được lâu, ngồi lâu để trễ nải, lười biếng, có khi bỏ cả tụng kinh vì lên tụng dài có sợ họ, mỗi khi lên chùa tụng kinh họ lại sợ thì không ổn. Cho nên thắp hương bái Phật, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, nếu các ngài hoan hỷ bố thí cho hàng hậu học lười biếng chúng con từ chỗ 7 quyển thành chia thành 12 quyển để cho phù hợp với những người lười biếng cái thời mạt pháp chúng con này. Thì xin chư Phật Bồ Tát là bằng cách này hoặc bằng cách khác cũng chỉ dẫn cho chúng con. Và cũng thực sự là may mắn là được chư Phật hoan hỷ hứa khả, cho nên chúng tôi đem hội tập lại chia thành 12 quyển. Kinh Pháp Hoa, và cũng đã xong rồi, đang xin giấy phép và chuẩn bị khoảng tuần hơn tuần nữa là cũng bắt đầu vào in Kinh Pháp Hoa thôi. Ngày xưa thì hội tập lại nhưng mà không có đọc tụng theo cách của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, cho nên vừa qua lên chùa Tản Viên ở trên đó một thời gian, chúng tôi đem hội tập lại để gọi là gạch chân chia theo cái cách đọc tụng của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, cho sau này cho nó thống nhất cái cách đọc tụng của đạo tràng chúng ta. Còn văn thì vẫn như thế thôi, văn kinh thì vẫn như thế, nhưng mà được chia thành 12 quyển. Khóa lễ thì bây giờ khoảng bình quân là khoảng 50 trang kinh, thì cũng đọc khoảng đọc nhanh thì mất một tiếng hoặc chưa đến một tiếng, nếu mà đọc chậm thì một tiếng rưỡi là cũng xong cả khóa lễ. Như vậy là thay bằng cái 2 tiếng rưỡi, có nếu đọc chậm là 3 tiếng thì bây giờ là tiếng rưỡi. Thế như vậy để mọi người bớt đi một nửa thời gian cho đỡ biếng lười. Còn nếu mà ai đó tinh tiến thì tụng cả hai quyển luôn, hai quyển một thời. Thế thì chia cả quyển Kinh Pháp Hoa thành 6 lần tụng, thế là xong. Còn bình thường thì phải mất 12 lần tụng mới hết một bộ ấy. Bây giờ thì có thể là bật tinh tiến thì 6 lần tụng, trước đây thì là 7 lần tụng, tức là 7 quyển mà. Thì bây giờ chia thành 12 như vậy, nếu mà những người mà thân thể bệnh tật chẳng ngồi được lâu thì chia thành 12 lần tụng là xong một bộ Pháp Hoa. Còn mà người khỏe thì tụng một lần là liền 2 quyển luôn, thì 6 lần tụng là xong một bộ Pháp Hoa. Đó, cũng giới thiệu thêm như vậy. Và phẩm Phổ Môn thứ 25 này chính là được rút ra trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thứ 25, có 28 phẩm. Thì phẩm này tức là phẩm thứ 25 trong 28 phẩm của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ở trong này, trong văn kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu này, là lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát do có nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đó. Thì ở trong mở đầu của phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm 25 này, thì lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý. Bồ Tát Vô Tận Ý này là một vị Bồ Tát cư sĩ tại gia, tức là Bồ Tát tại gia đó, hay còn gọi là tại gia Bồ Tát, hay còn gọi là vị cư sĩ Bồ Tát tại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thời Đức Phật còn tại thế ở trong kinh Duy Ma vậy. Thế Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát này ở trong kinh Pháp Hoa này, Ngài hiện tướng là cư sĩ tại gia. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đến đoạn này, thì có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu. Hở vai hữu ở đây thì chúng ta biết là người Ấn Độ, kể cả tăng ni, tăng, những người xuất gia đó và những Phật tử tại gia, họ cũng có cái, họ quấn cái áo gọi là sari, quấn cái áo sari. Chúng ta biết cái y của Đức Phật đó, thì cũng dựa trên cái y phục, cái vải quấn thân, gọi là sari của người Ấn Độ đó, ngài chế tác ra cái y cho người xuất gia đắp mặc cái thời Đức Phật còn tại thế. Và bây giờ chúng ta thấy các sư theo Nam Tông và Nguyên Thủy Phật Giáo vẫn giữ cái truyền thống may y như thế. Nhưng còn Phật Giáo Bắc Tông chúng ta thì có cải cách cách tân đi để cho nó phù hợp với cái văn hóa bản địa và đặc biệt phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Đó là các sư ở Việt Nam cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng vân vân, là những cái một số quốc gia đó, các sư ngày xưa là phải tự đi làm lấy mà ăn, chứ đi khất thực là dân là không cho. Quan điểm phong kiến nho giáo của Trung Quốc ngày xưa nó rất nặng nề như thế, cho nên đi khất thực là không đồng ý. Họ không chấp nhận là một vị sư trẻ khỏe như thế mà lại cứ đến bữa đi vác bình bát đi xin, làm gánh nặng cho xã hội. Cho nên Phật giáo chuyển sang Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, những cái nước mà có sự chịu sự ảnh hưởng của nho giáo Trung Quốc ngày xưa đó, thì các sư từ cái chỗ là tự đi khất thực vào giờ ngọ để xin ăn. Thì bây giờ các sư phải quan điểm như là Tổ Bách Trượng, ngày nói nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó. Có nghĩa là các sư từ cái chỗ chuyển đổi, từ chỗ đi khất thực để nuôi thân, nuôi mạng để tu hành. Thì bây giờ lại cũng tự đi cày, đi cấy, đi sản xuất lấy để nuôi thân, để tu hành, thay đổi trạng thái, thay đổi cái cách ấy, từ chỗ đi khất thực bằng cái chỗ tự sản tự tiêu ở trong chùa đó. Cho nên chúng ta thấy là các sư ở Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên vân vân, những nước theo Phật giáo đại thừa, đại đa số để thay đổi cái cách y phục và cái áo lễ và áo tràng sử dụng hàng ngày đó, để cho thuận tiện hơn với cái nhu cầu sinh hoạt, lao động, chấp lao phục dịch, làm công quả đối với Phật giáo, những quốc gia có sự ảnh hưởng của nho giáo. Như tôi vừa nói đó, họ không chấp nhận các sư còn trẻ khỏe như chúng tôi này mà cứ đến 11, 12 giờ trưa lại bưng bát đi ăn xin như thế, họ không chấp nhận. Quan điểm của nho giáo sư không chấp nhận. Cho nên đây cũng là cái phương tiện mà các tổ cũng phải thích nghi với cái văn hóa bản địa. Mà trong kinh Nikaya hay là kinh Hàm, Đức Phật cũng cho phép làm cái điều đó. Đức Phật bảo là này các tỷ kheo, các ông đến nơi nào truyền bá chính pháp của Như Lai, đem ánh sáng của Như Lai để thắp sáng cái đức tin cho dân chúng, cho cư sĩ, thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử ở nơi đó, thì các ông phải học và phải biết cái văn hóa, phong tục, tập quán, nếp sống lành mạnh của cư dân ở nơi đó để mà tùy nghi, để mà thuận theo, không được chống trái. Rồi mới đem ánh sáng Phật Pháp để mà giáo hóa cho họ, khiến cho giữa văn hóa, truyền thống tốt đẹp của cư dân địa phương ấy với ánh sáng trí tuệ, giác ngộ giải thoát của Như Lai được kết hợp với nhau hài hòa, như nước hòa với sữa, hoặc là như ánh sáng của ngôi sao và ánh sáng của mặt trăng hòa quyện vào nhau trong đêm rằm trời sáng vậy, vân vân. Đấy là những lời Đức Phật chỉ dạy cho các chúng tỷ khiêu ở trong kinh A Hàm. Khi mà các chúng tỷ khiêu muốn đi đến một chú xứ, đến một nơi nào đó, mà dân chúng còn chưa hiểu về Phật pháp thì đều phải uyển chuyển đem chính pháp của Phật kết hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của bản địa để hoàn truyền làm sao cho hài hòa vậy. Đấy, cũng nói thêm với chúng ta như vậy. Cho nên cái việc mà thay đổi y phục của chư tăng của Phật giáo Nam Tông chúng ta thấy cũng không có lạ gì, cũng không có chống trái gì với lời Phật dạy vậy. Đấy chính là, nó chỉ là phương tiện, y phục là phương tiện để che thân. Những cái căn bản, những cái điều chương ở trong y thì Phật giáo Bắc Tông của chúng ta vẫn giữ nguyên được những cái y, cái điều ở trong cách may y vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Bồ Tát vô tận ý là vì Bồ Tát tại gia, liền từ tòa ngồi đứng dậy hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng. Thế là Bồ Tát vô tận ý bạch với Đức Phật là bạch, kính bạch Đức Thế Tôn. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát do có nhân duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm? Đấy là lời thưa hỏi của một vị Bồ Tát ở trong chúng, đó là Bồ Tát vô tận ý. Chúng ta thấy sau khi nghe một vị Bồ Tát thưa hỏi như vậy thì Đức Phật liền bảo rằng, tức là trong chúng bây giờ Đức Phật liền bảo rằng: Này ông vô tận ý, thiện nam tử Bồ Tát, nếu có đến 100.000 vô lượng các chúng sinh đang chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng danh Bồ Tát ấy, tức thời được Bồ Tát quán xét tiếng người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho được giải thoát. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà của chúng ta, Ngài bảo với ông vô tận ý thiện nam tử Bồ Tát rằng, vì Ngài vô tận ý là Bồ Tát tại gia mà, cho nên mới gọi là thiện nam tử Bồ Tát. Đức Phật bảo rằng nếu có đến 100.000 vô lượng các chúng sinh, tức là rất nhiều, chỉ là số đông thôi, 100.000 là số đông rồi, nhưng mà vẫn còn có pháp số còn có thể đếm được, nhưng mà vô lượng là các chúng sinh, tức là không thể đếm hết được. Chúng sinh ở đây không phải là một loài, không chỉ phải là một loài người chúng ta, mà có đến vô lượng các loài hữu tình, tức là chúng sinh đó. Ví dụ như là loài người là một loài, đúng không? Hữu tình mà, người là một loài, trâu là một loài, chó là một loài, bò là một loài, dê là một loài, ngan là một loài, ngỗng là một loài, vịt là một loài, cá một loài, cua là một loài, hổ là một loài, báo là một loài, sư tử là một loài, voi là một loài, vân vân. Đấy, đấy gọi là vô lượng các loài chúng sinh. Nếu bất cứ loài chúng sinh nào đang chịu khổ não mà được nghe danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Mahatát. Mahatát tức là, từ Maha là to, từ Maha có nghĩa là to, là lớn. Mahatát là chỉ cho các vị Bồ Tát lớn. Thế ở trong chúng, chúng ta biết là Đức Phật nói về hàng Bồ Tát là có 52 địa vị. Đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa là 50 rồi đúng không? Thập chín là 10 này, 10 địa vị Bồ Tát này. Đó. Thập trụ là 20 này, thập hạnh là 30 này. Đó. Thập hồi hướng là 40 này và thập địa là 50. Cộng với hai địa vị Đại Bồ Tát nữa, đó là Đẳng Giác và Diệu Giác nữa, là 52. Đó là 52 địa vị của Bồ Tát. Thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thuộc gì? Thuộc hạng Bồ Tát gì? Cao nhất, gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật. Thì bởi vậy các vị Bồ Tát này đều gọi là gì? Ma Ha Tát, tức là các vị Đại Bồ Tát. tức là mình nói nôm na tiếng Việt chúng ta là những vị đại Bồ Tát, là những vị Bồ Tát lớn đó, những vị Bồ Tát lớn đó, kiểu thế, mà chúng ta dễ hiểu. Tức là nói là gì? Đức Phật nói là nếu mà có vô lượng, có 100.000 vô lượng các loại chúng sinh, các chúng sinh, nếu mà đang chịu khổ não mà nghe, có đủ duyên mà nghe thấy được danh hiệu Đức Quán Thế Bồ Tát đó, rồi dốc hết lòng thành mà xưng danh Bồ Tát đấy, tức là gì? Là dốc hết cái tâm thành kính, một lòng một dạ để xưng danh vì Bồ Tát đấy. Xưng danh bằng cách nào? Chính là gì? Là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, đó chính là gì? Là xưng danh. Đấy, Đức Phật nói là nếu mà chúng sinh đang gặp những khổ nạn, đang chịu mọi khổ não đó, nghe được danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà dốc hết lòng thành để xưng niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, thì tức thời, tức thời đây tức là ngay lập tức liền được gì ạ? Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài quán xét tiếng của người đó, tức là ngài gì? Ngài tu được pháp gọi là nhĩ căn viên thông. Cho nên là chúng ta chỉ cần khởi lên cái tâm là gì? Mong ngài cứu độ, thì ngài liền biết rồi, liền là tìm mọi cách, mọi phương tiện để gì? Để cứu giúp chúng ta cũng như cứu giúp chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói gì? Người nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì tức thời được gì? Bồ Tát quán xét tiếng của người đó, rồi dùng các phương tiện để độ cho người đó được giải thoát. Đó. Đấy, cái này thì xin thưa các quý vị, có rất nhiều những câu chuyện cảm ứng về việc nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và kinh Phổ Môn. Nói nôm na là kinh Phổ Môn, thì cái này cũng được soạn thành cái bộ thời khóa riêng, cái này là kinh Phổ Môn, còn thực tế là một phẩm Phổ Môn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi, nhưng ở đây chúng ta gọi quen là có là kinh Phổ Môn đó, cũng quen rồi à, vậy cũng không sao. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, nếu lại có người nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn, lửa lớn chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát. Cái này ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, tôi có đọc thấy câu chuyện của một vị tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Vì tu sĩ này cũng còn khá trẻ, mới chưa đến 30 tuổi, tức là còn khá trẻ. Thế một hôm, cái vị gọi là tù trưởng, mình nói nôm na bây giờ gọi là cái vị vị lãnh đạo ở cái vùng ấy, cái khu đất ấy, lãnh đạo cái vị vùng vùng đất ấy, đi qua cái chùa ấy, mới nghe thấy cái tiếng chỉ chú tụng kinh của vị sư này, mới lại ghé vào đó để lễ Phật. Thì vị này cũng sống trong một cái am, cái thất thôi. Thế khi vào đó thì nhìn thấy vị sư này trẻ đẹp, khôi ngô, tuấn tú. Cho nên cái vị tù trưởng, cái nói cái vị tù trưởng ấy, tức là cái người mà có cái chức tước cai quản cái khu vực đất đó. Ngày xưa tôi đọc sách họ dịch là tù trưởng, cho nên ta cứ gọi là tù trưởng. Đó. Tức là người đứng đầu ở cái khu vực đó, mình bây giờ nói nôm na như là chủ tịch xã hay là chủ tịch huyện đó, đấy, đại khái thế. Nói thế chúng ta sẽ hiểu, như trong sách ngày xưa chúng tôi đọc là tù trưởng, dịch là tù trưởng. Thế cái vị này thấy vị sư á, đầu tiên là nghe thấy tiếng vị sư này tụng kinh hay quá, cho nên ghé vào cái am cái thất của vị sư này để lễ Phật. Nhưng vào tới nơi thì thấy vị sư này trẻ, tướng mạo đoan trang, đúng là mắt phượng mày ngài, rất là đẹp. Mình nói nôm na là rất là hảo tướng. Nhà Phật chúng ta nói là hảo tướng, ở ngoài đời thì gọi là đẹp trai, nhưng nhà chùa chúng ta, nhà Phật chúng ta gọi là hảo tướng. Không ai gọi sư là đẹp trai bao giờ cả. Gọi là hảo tướng. Thì đi theo cái vị tù trưởng này gồm cả một đoàn tùy tùng, tức là những người đi theo hầu giúp việc đấy. Và cũng không may nữa này, là trong đoàn đó thì có một cô gái tính là con gái của ông tù trưởng. Thế đi vào con gái của ông tù trưởng này vừa nhìn thấy vị sư này liền là đem lòng thương mến. Từ đó đi về là tương tư, yêu thầm nhớ trộm. Đến cái mức này là bỏ ăn quên ngủ, ốm tương tư mà các quý vị. Giống như câu chuyện mà Ngọc Lam, Ngọc Lâm, các quý vị nếu mà đọc câu chuyện Ngọc Lam, Ngọc Lâm quốc sư ở triều đại nhà Thanh bên Trung Quốc thì chúng ta thấy đó, con một vị đại thần ở trong triều nhà Thanh cũng vậy, cũng tương tư ngài Ngọc Lâm không kém. Đấy. Mà cái câu chuyện của ngài Ngọc Lâm đó, quốc sư có nhan đề là thoát vòng tục lụy. Chúng ta có thể search trên mạng hay là xem có cả một bộ phim thoát vòng tục lụy cũng rất hay nhé, hay lắm. Các Phật tử chúng ta có thể lên mạng chúng ta xem cái bộ phim thoát vòng tục lụy, nói về ngài Ngọc Lâm quốc sư rất là hay. Ngày xưa tôi xem cái bộ phim đó mà tôi khóc suốt ấy, vì thế cảm động quá. Các ngài đúng là xuất gia cầu đạo đã khó, mà bỏ được gì ái nhiễm trần lao thế tục lại càng khó hơn. Vậy mà các cụ các tổ ngày xưa ngài làm được hết, cho nên đã cảm động quá khóc. Đặc biệt mà cái lúc mà thấy là Ngọc Lâm quốc sư độ được cho người yêu, độ được cho vợ bất đắc dĩ của mình xuất gia, tức là thuyết kinh giảng đạo bằng cái hành động của mình mà sau này để cho vợ cưới bất đắc dĩ của ngài xuất gia đó, thì chúng tôi thấy cảm động quá, khóc cứ rưng rức. Bộ phim rất là hay, bộ phim Phật giáo rất là hay. Bộ phim có nhan đề là Thoát vòng tục lụy. Các Phật tử chúng ta nên xem bộ phim này. Kể cả các sư trẻ cũng nên xem bộ phim này để mà học theo bước chân của Tổ, tâm nguyện của Tổ và cách giáo hóa độ sinh của Tổ để mà tu rất là hay. Thế là trở về cái câu chuyện chúng tôi đang nói ở bên Tây Tạng mà chúng tôi ngày xưa đọc. Đấy thì cái con gái của cái vị tù trưởng đó, lần đầu tiên nhìn thấy vị sư trẻ có giọng tụng kinh rất là hay, một mình ở một cái sơn động, một cái cốc nho nhỏ ở trong cái cớp đá, hang đá như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô đã tương tư về yêu thầm, nhớ trộm và tương tư, bỏ ăn quên ngủ, không bao lâu thì ốm đau, tiểu tụy. Vì tù trưởng kia biết được, vì thương con cho nên là 5 lần 7 lượt cho người đến khuyên vị sư này xả giới để về hoàn tục, về để cưới chung sống với con gái của ông ấy. Vì ông ấy chỉ có một đứa con gái thôi. Nhưng vị sư thì nhất định không về, vì lòng đã quyết gì xuất gia cầu đạo, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai rồi, cho nên nhất quyết là gì? Không về. Khi mà con gái của tù trưởng biết là cha mình cho người đến để, lúc đầu đến để dụ ngoan dụ ngọt đến để mời, nhưng vị sư kia nhất quyết không xả tục, không nhất quyết không xả đạo để hoàn tục. Và sau này dùng cả cái biện pháp này gọi là răn đe, cho người đến răn đe, đến khủng bố, và thậm chí là đốt cả cái gì, cái chỗ tu hành của vị tu sĩ trẻ này, với mục đích là để khủng bố như thế, đốt cái chỗ tu như thế để cho vị chẳng còn chỗ nào nữa, cho nên nghĩ lại để hoàn tục, để đi về cưới con gái của tù trưởng. Và ở Tây Tạng chúng ta biết là cũng giống như Phật giáo Thái Lan đấy, người ta đi tuổi nhỏ đi vào chùa xuất gia gieo duyên một thời gian, giống như Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar ấy, thì sau đó thì họ về là chuyện bình thường. Không như Phật giáo Việt Nam chúng ta, một người xuất gia mà không tu được mà bỏ về lấy vợ lấy chồng ấy, là dân làng họ cơ hiểm lắm. Đi đâu họ cũng xì xào, họ bảo đó, đấy đi tu bỏ về đấy, đi tu không tu được đấy, chớ có gì ai gả con gái cho những người đi tu không tu được, chớ có ai rước cái vị sư đó để làm mà con dâu nhà mình, vì đi tu không tu được rồi thì về chớ có ai mà gả con, chớ có ai mà rước về làm dâu, chớ có ai mà gả con gái cho, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc chúng ta, theo truyền thống văn hóa cổ ngày xưa đấy, đi tu mà không tu được mà xả tục đi về nhà thì họ coi là có một cái gì đó nó nặng nề lắm các quý vị. Nhưng riêng ở Đài Loan, riêng ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, những quốc gia theo Phật giáo Nam Tông thì tuổi trẻ vào trong chùa tu hành là giống như là đi bộ đội ấy mà. Ở càng lâu trong chùa thì càng tốt. Thì ra ngoài đời càng dễ lấy vợ, càng dễ xin việc, càng dễ có địa vị ở trong xã hội. Ví dụ như Thủ tướng Thái Lan, nhà vua Thái Lan đều phải đi tu cả. Nếu không xuất gia thì không có vị thế ở trong xã hội. Và họ đánh giá cái vị xuất gia càng lâu ở trong chùa để tu hành thì cái vị thế xã hội sau này càng dễ phấn đấu và càng dễ phát triển và càng có cái tiếng nói ở trong xã hội. Vì họ cho rằng những năm ở trong chùa là những năm các vị được tôi luyện, được học đạo đức và được rèn luyện về ý chí và đạo đức rất là tốt. Cho nên đấy là quan niệm của những nước Phật giáo Nam Tông. Và đặc biệt Phật giáo Tây Tạng tuy là theo Phật giáo Bắc Tông, nhưng mà cái địa thế, địa lý của người Tây Tạng cũng như văn hóa của người Tây Tạng, họ cũng khác với văn hóa của Nho giáo Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, những nước ảnh hưởng lớn của Nho giáo. Chữ viết cũng như văn hóa của Nho giáo ngày xưa. Cho nên Tây Tạng họ cũng có cái quan điểm này, đi vào chùa tu một thời gian xong đó hoàn tục về lập gia đình thì càng tốt. Vì những năm ở trong chùa là trước là những năm được học hành, được tu tập, để được rèn luyện về đạo đức, được trau dồi về kiến thức xã hội cũng như là kiến thức Phật học. Vì Tây Tạng là một quốc gia gì? Phật giáo là quốc đạo trong nhiều trăm năm liền. Cho nên cái chủ trương, cái suy nghĩ của Tây Tạng, cái việc xuất gia ở Tây Tạng họ cũng giống như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar vậy. Vì vậy mà cái vị tù trưởng kia dùng lời ngon tiếng ngọt không được thì bắt đầu dùng biện pháp mạnh, đó là đến khủng bố và đốt am đốt thất của vị sư trẻ kia để cho vị này chán cái cảnh tu hành, sợ cái cảnh tu hành và về cưới con gái mình, không có con gái mình nó ốm bệnh tương tư, nó không ăn không ngủ, mà ông thì lại có một cô con gái rượu ấy, vì thương con cho nên sẵn sàng làm tất cả. Nhưng vị sư này là nhất quyết là không về. Cô gái kia biết gì? Biết cái người trong mộng của mình á, nhất quyết là gì? Không về. Cho nên cô gái tương tư cho đến gì? Đến chết. Bỏ ăn bỏ ngủ một thời gian nữa, cho nên cô ấy chết. Thực sự là cũng tội, nhưng biết làm thế nào được. Trong hai con đường, một là chọn phương án độ cho một người mà bỏ đi muôn người, hai là chọn phương án là gì? Độ cho muôn người để phụ một người. Phụ một người để độ cho muôn người, hoặc độ một người mà phụ muôn người. Các vị nghĩ xem chúng ta chọn cái nào? Khó lắm các quý vị. Khó lắm. Nói thì thế thôi nhưng cái nào cũng có lý của cái đó. Đúng không? Các cụ ngày xưa nói cứu một mạng người còn hơn là xây 7 tòa tháp mà. Thế nếu mà vị tăng trẻ kia bỏ đạo mà về với cô gái kia thì tức là cứu được một người nhưng mà lại phụ muôn người. Ấy nó lại khổ thế. Nhưng mà giữ ý chí xuất gia để cho cô ấy tương tư đó là cứu, có thể cứu được muôn người nhưng là phụ một người. Khó lắm các quý vị. Nhân duyên. Ở thế gian này nó chằng chịt với nhau. Nhân quả vay trả, trả vay nhiều đời nhiều kiếp. Nó móc ngoặc với nhau giống như cái mối tơ vò ấy các quý vị. Khó lắm. Nhưng mà rất may vị sư đó gì chọn cái phương pháp đó gì thà phụ một người mà đem lại niềm tin cho muôn người còn hơn là mình gì mình hủy đi cái niềm tin của muôn người để cứu lấy một người. Tức là vị sư đó gì nhất quyết là không về với cô gái kia, tức là không xả đạo, không hoàn tục để về với cô gái kia. Cho nên cuối cùng cô gái kia gì do ốm tương tư mà chết, bỏ ăn bỏ ngủ mà chết. Sau khi thấy con gái mình do tương tư vị tăng kia mà chết, cho nên cái vị tù trưởng kia đùng đùng nổi giận và sai người hầu quân lính đến để bắt vị sư kia, trói lại và đem đến rồi đem cho vào lò hỏa thiêu để thiêu. Tức là chất củi lên á, cho vào trong giữa là chất củi lên gì? Để thiêu. Cho vào chất củi để thiêu. Nhưng chúng ta biết rồi, khi mà vị sư trẻ này ở trong cái lò lửa bị thiêu ấy, vị này trì thánh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và lục tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng đó. Chúng ta dịch sang cái tiếng ấy, phiên âm tiếng Hán Việt chúng ta tức là Án Mani Bát Minh Hồng đó. Tức là trì cái lục tự Đại Minh của Đức Quán Thế Âm đó. Mà chúng ta thấy phiên âm tiếng Phạm đó, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đấy, đây là cách phiên âm của tiếng Phạm. À, chỉ tụng như vậy. Thì vị sư kia chỉ tụng thánh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và lửa bên ngoài vẫn cứ cháy. Nhưng vị sư vẫn gì? Vẫn ngồi an nhiên theo thế kiết già và chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Lửa cháy hết. Vị sư này vẫn ngồi an nhiên tính tọa để lâm dâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy. Và từ từ vị sư này thấy lửa cháy hết mà vị sư này thì không hề hấn gì. Thì cái vị tù trưởng kia và tất cả thì cả làng, cả dân làng đều là quỳ rạp xuống là để đỉnh lễ ngài. Thì cái vị sư này thì không nói không rằng gì. Từ từ là bước, cứ thế từ từ là bước đi thẳng vào trong dãy Himalaya. Tức là lên vào trên dãy núi tuyết đó, Và sau này cũng không biết rằng vị sư này có hóa độ chúng sinh hay gì nữa không. Và câu chuyện ngày xưa chúng tôi đọc đến đó là hết. Và điều đặc biệt là cái vị tù trưởng cái từ đó là ăn năn sám hối và xây chùa xây chiền để thỉnh chư tăng về trong trong làng, trong buôn của mình, trong bản của trong đất của mình để hoằng pháp lợi sinh. Không biết có gặp lại vị sư đó nữa không, không biết. Nhưng mà chỉ đọc đến cái đoạn vị sư đó, khi mà đại chúng dập đầu cúi xuống đất để lễ ngài, thì ngài nhẹ nhàng, ngài bước từng bước đi thong thả và ngài đi thẳng lên trên vào trong núi tuyết, đi lên là Himalaya và không thể nói đến ngài nữa. Nhưng điều quan trọng là từ đó là vị tù trưởng kia hiểu được cái lòng từ bi của nhà Phật, hiểu được cái sự màu nhiệm của Phật pháp, cho nên xuất tiền xuất của để xây chùa để tạ tội, thỉnh sư về để trụ trì để hoằng pháp cho dân chúng, khiến cho cả cái vùng đó Phật giáo được lan truyền rộng khắp vậy. Đó, cho nên ở đây nói về cái ở trong lời kinh Đức Phật nói ở trong này nói là nếu lại có người nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dù vào trong lửa lớn chẳng cháy được, đó đều là nhờ vào sức thần của Bồ Tát là như thế. Đấy, tôi kể cái câu chuyện của ngày xưa chúng tôi được đi học, chúng tôi kể lại cho các quý vị nghe câu chuyện đó như vậy. Còn trong văn kinh nói tiếp, nếu lại có người nào bị nước lớn cuốn trôi, kịp xưng danh hiệu ngài, người đó liền được thoát nạn gặp chỗ cạn. Thì cái này thì cũng có nhiều luôn. Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa tôi cũng đọc thấy một cái câu chuyện nói về ở trong mạn Quảng Bình, Quảng Trị. Có một đoàn, tức là một cái tàu đi đánh cá, một cái tàu đi đánh cá cũng có, tôi nhớ không rõ lắm, hình 6 hay là 7 người, hình như là hình 6 người, đúng rồi, 6 người. À, 6 người, cho nên tôi đọc thấy cái câu chuyện đó. Nói là có 6 người ở trong cái đi cái thuyền đó thì đi ra biển thì bị gặp bão. Tức là gặp dông gặp bão đó. Thế là cái thuyền nó bị lật. Và cả 6 người đó đều bám vào cái thuyền bị lật đó, cứ bám vào đó. Và lênh đênh ở dưới nước á. Gió bão như vậy đến 3-4 ngày. Nhưng mà rất may ở trong 6 người đó thì là có một người vậy. Gia đình ở nhà là mẹ và vợ là thờ Phật. Tức là thờ Phật bà Quán Thế Âm đó. Thờ Phật. Cho nên là hàng ngày thì cứ nghe mẹ và vợ tụng kinh và niệm Phật. Thì vị này thì chuyên là người là nghề đi biển mà. Cho nên chắc là cái đức tin với Phật Pháp là cũng chưa có nhiều. Nhưng mà thôi thì mẹ và vợ thờ Phật tụng kinh niệm Quán Âm Bồ Tát thì cứ kệ thôi. Nhưng mà trong cái khi nguy cấp sợ hãi như thế, thuyền lật như thế thì cái vị này bắt đầu là nhớ đến một hôm là đang ngồi uống nước thì nghe mẹ mình đọc kinh Phổ Môn đến cái đoạn chính đoạn này đây, chính cái đoạn mà Đức Phật dạy là nếu có người nào bị nước lớn cuốn trôi kịp xưng danh hiệu ngài thì người đó liền được thoát nạn gặp chỗ cạn đấy. Cho nên vị này nhớ ra cái đó và là vị này mới bảo mọi người rằng tất cả cùng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Thế mấy người kia bảo tại sao phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, sắp chết đến nơi rồi là còn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát gì nữa. Thế thì vị này bảo cứ niệm đi, cứ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Thế là tất cả 6 người cùng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát với nhau, cứ lênh đênh như vậy mấy ngày liền chống chọi với sóng dữ bão lớn. Và kết quả là cái thuyền đó nó trôi dạt vào một cái cái cồn cát đó, nho nhỏ. Và khi tỉnh dậy thì cả 6 người nằm ở trên cái cồn cát đó. Và hơn một ngày sau thì có tàu bè cứu, đi cứu hộ, đi tìm, tìm thấy họ. Và kết quả là cả 6 người đều được cứu. Và vị này nhớ là đánh dấu, cái vị này nhớ là đánh dấu là cái khu vực này. Những người đi biển họ có cách đánh dấu của họ. Đánh dấu lại để lần sau nếu có duyên ra nơi này, thì đến đây còn thắp hương lễ tạ. Nhờ có cái cồn cát nhỏ nhỏ, cái cồn cát nhỏ đó các vị nhé. Ngày xưa thầy đọc là cái vị này viết thì đọc thấy cái câu chuyện đó, viết trên cái câu chuyện, cái sách này lâu lâu rồi thì cũng không nhớ là cái sách gì, vì ngày xưa thầy đọc nhiều sách lắm. Câu chuyện Việt Nam chúng ta ở trong miền Trung. Thế thì cái cồn cát nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Tức là mình nói nôm na rồi ở cái biển nó lên một cái cồn cát nó nhỏ nhỏ lên tí thôi. Vì này nghĩ là nhớ đấy, đánh dấu cái tọa độ. Những người đi biển mà họ biết đánh dấu cái tọa độ vào, lần sau có dịp đi qua đây còn kiểu như thắp hương lễ tạ, nhờ có cái cồn cát này mà cả 6 anh em đều được cứu nạn. Sau khi về dưỡng bệnh mấy tuần sau thì các vị này lại tiếp tục đi ra khơi. Nhưng mà theo cái mốc đánh dấu tọa độ trên la bàn, trên bản đồ mà vị này tìm đến thì tìm đến mấy ngày ở quanh khu vực đó không có một cái cồn cát nào cả. Đấy là cái chuyện lạ. Cho nên hoặc là cũng có thể các vị đó không tìm thấy cồn cát đó, nhưng mà giữa cái đại dương mênh mông như thế tự nhiên có một cồn cát nó đổi lên, chỉ có mấy người ở lên trên đó là vừa thôi. Mấy người đứng ở trên đó nằm ngất ở trên đó xong tỉnh dậy thì hơn ngày sau nữa thì tàu cứu, hội cứu nạn họ phát hiện ra và cứu 6 vị này. Sau này tìm lại mấy ngày đi tìm quanh khu vực đó theo cái đánh dấu tọa độ bản đồ nhưng mà không nhìn thấy cồn cát nào. Đó. Thì sau này thì vị này trong cái có kể lại câu chuyện đó với, chắc là kể lại câu chuyện đó với người khác và người ta viết thành cái sách đó, có rất nhiều những câu chuyện. Nhưng trong cái câu chuyện mà nói về nạn nước, tôi đọc thấy đấy cũng rất là hay. Tức là trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được Ngài gì? Cứu thoát cho khỏi cái nạn nước ấy. Và đặc biệt các vị biết, có rất 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 nhiều những câu chuyện do gặp vào gì? Những nạn nước, nạn lửa, nạn thú dữ vân vân, do niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà gì mà được Ngài cứu thoát cho. Thôi ngày mai chúng ta lại học tiếp. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.